Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Mát. Phúc Âm Mát là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu do ông Mát ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Mát để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa.
Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 105 với đề tài Đức Chúa Trời và sự sống lại, căn cứ trên Phúc Âm Mát chương 12 từ câu 18 đến câu 27. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Mát chương 12 từ câu 18 đến câu 27, chúng tôi xin đọc sau đây. Các người Sa-đu-xê là những kẻ vẫn nói rằng không có sự sống lại, đến gần Ngài mà hỏi rằng: Thưa Thầy, Môi-se đã ban cho chúng tôi luật này. Nếu một người kia có anh em qua đời để vợ lại, không con, thì người kia phải lấy vợ quá đó đặng nối dõi cho người anh em mình. Vả, có 7 anh em. Người thứ nhất cưới vợ rồi chết, không có con. Người thứ hai lấy vợ quá ấy, sao chết cũng không có con. Rồi đến người thứ ba cũng vậy. Trong 7 người chẳng ai để con lại. Sau hết, người đàn bà cũng chết. Lúc sống lại, người đàn bà đó là vợ ai trong 7 anh em? Vì hết thảy đều đã lấy người làm vợ. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Há chẳng phải các ngươi lầm vì không biết Kinh Thánh, cũng không hiểu quyền phép Đức Chúa Trời sao? Vì đến lúc người ta từ kẻ chết sống lại thì chẳng cưới vợ, chẳng lấy chồng, nhưng các người sống lại đó ở như thiên sứ trên trời vậy. Còn về những người chết được sống lại thì trong sách Môi-se có chép lời Đức Chúa Trời phán cùng người trong bụi gai rằng: Ta là Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac, Đức Chúa Trời của Jacob. Các ngươi há chưa đọc đến sao? Ngài chẳng phải là Đức Chúa Trời của kẻ chết mà là của kẻ sống. Thật các ngươi lầm to. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Vì sao những người theo phe Sa-đu-xê đến chất vấn Chúa Giê-xu về hôn nhân và sự sống lại? Câu hỏi thứ hai: Qua lời Chúa phán trong câu 24 và 25, Ngài muốn dạy cho họ thấy lẽ thật gì về sự sống lại? Câu hỏi thứ ba: Chúa kết luận họ đang phạm điều nghiêm trọng gì? Sự sống lại tác động gì đến chúng ta ngày nay? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: Vì sao những người theo phe Sa-đu-xê đến chất vấn Chúa Giê-xu về vấn đề hôn nhân và sự sống lại? Hôm đó vẫn còn là ngày thứ ba trong tuần lễ cuối cùng của Chúa Giê-xu. Nhiều thách thức đối với thẩm quyền của Chúa càng lúc càng đè nặng trên Ngài. Từ chương 11 trở đi cho thấy diễn tiến sau khi Chúa vừa dẹp sạch đền thờ, thì liền có các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo và các trưởng lão đến gần chất vấn Ngài về vấn đề quyền phép, nhưng họ ngỡ ngàng trước câu trả lời của Ngài. Rồi Ngài liền kể cho họ nghe ví dụ về người làm vườn nho. Nghe xong câu chuyện, họ bèn tìm cách bắt Ngài, song vì sợ dân chúng nên họ bỏ Ngài mà đi. Do vậy, họ vẫn tiếp tục gài bẫy Chúa qua câu hỏi: Có nên nộp thuế cho Caesar không? Nộp hay không nộp? Nhưng sau khi nghe Chúa phán: Vật chi của Caesar hãy trả lại cho Caesar, vật chi của Đức Chúa Trời hãy trả lại cho Đức Chúa Trời, họ đều lấy làm lạ về Ngài. Rồi bây giờ đến một nhóm khác, đó là những người thuộc phe Sa-đu-xê. Câu 18 ghi rằng, các người Sa-đu-xê là những kẻ vẫn nói rằng không có sự sống lại đến gần mà hỏi Ngài. Người Sa-đu-xê là một đảng phái nhỏ giữa vòng người Do Thái. Dù là số ít, nhưng họ rất có quyền lực và rất có ảnh hưởng trong tất cả đảng phái của người Do Thái. Phần lớn những thầy tế lễ cả thượng phẩm đều là người Sa-đu-xê. Họ cũng chiếm đa số trong tòa công luận. Họ thuộc dòng dõi quý tộc và rất giàu có. Người Sa-đu-xê rất thân thiện với chính quyền La Mã. Hầu hết họ cùng với người Pha-ri-si và đảng Hê-rốt đều ghét Chúa Giê-xu. Khác với người Pha-ri-si, những người Sa-đu-xê không tin có sự sống lại. Họ tin nơi sự tồn tại của Đức Chúa Trời, song chối bỏ mọi sự nào thuộc về bản chất siêu nhiên. Họ không tin có ma quỷ, thiên sứ hay thần thánh chi hết, theo Công vụ Các Sứ Đồ chương 23 câu 8. Họ không tin vào các phép lạ, không tin vào thiên đàng hay địa ngục. Họ cũng không tin vào sự phán xét trong tương lai. Những người này đến với Chúa Giê-xu rồi gọi Ngài là Thầy. Từ ngữ này có ý nói, thưa giáo sư, với mục đích tâng bốc để Chúa mất cảnh giác trước âm mưu đen tối của họ. Lần này họ đến với Chúa Giê-xu với vấn đề không liên quan đến chính trị, nhưng liên quan đến thần học. Họ vốn biết rõ Chúa Giê-xu rất tôn trọng Kinh Thánh. Họ bắt đầu kể cho Ngài nghe một câu chuyện do họ dựng nên dựa vào sách Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 25 từ câu 5 đến câu 10. Luật này mở ra điều khoản cho gia đình, danh xưng chi phái và bảo tồn cơ nghiệp. Nếu một người chết đi không có con cái, người em sẽ lấy người quá phụ đó rồi nuôi dạy con cái theo danh của người anh quá cố của mình. Đây là điều rất quan trọng cho dân tộc Israel để bảo đảm cho cơ nghiệp của một gia đình sẽ mãi còn nguyên vẹn. Căn cứ vào luật này, người Sa-đu-xê đến với Chúa Giê-xu bằng một câu chuyện nói tới một người nam và một người nữ. Họ nói rằng, vả có 7 anh em, người thứ nhất cưới vợ rồi chết, không có con. Người thứ hai lấy vợ quá ấy, sao chết cũng không có con. Rồi đến người thứ ba cũng vậy. Trong 7 người chẳng ai để con lại. Sau hết, người đàn bà cũng chết. Lúc sống lại, đàn bà đó là vợ ai trong 7 anh em? Vì hết thảy đều đã lấy người làm vợ. Đa phần người Do Thái đều tin vào sự sống lại. Họ tin rằng sự sống trong cõi vĩnh hằng sẽ là một sự tiếp diễn sự sống ở đây trên thiên đàng. Dĩ nhiên, những người Sa-đu-xê này không tin vào sự sống lại, nhưng họ đang tìm cách chế nhạo Chúa Giê-xu. Họ tưởng rằng khi dựng nên câu chuyện với câu hỏi, nghe qua tưởng dễ, nhưng hóc búa vô cùng. Chắc chắn, phen này sẽ làm cho Chúa Giê-xu lúng túng, mất mặt với đoàn dân đông đang vây quanh Ngài. Câu hỏi thứ hai, qua lời Chúa phán trong câu 24 và 25, Ngài muốn dạy cho họ thấy lẽ thật gì về sự sống lại? Câu 24 chép, Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, há chẳng phải các ngươi lầm, vì không biết Kinh Thánh, cũng không hiểu quyền phép Đức Chúa Trời sao? Từ lầm ở đây, Chúa có ý nói đến sự sai lạc. Chúa Giê-xu nhìn vào những con người giả hình tôn giáo này, rồi nói cho họ biết rằng họ đang có sự suy nghĩ sai lạc. Lý do, thứ nhất, họ không biết gì về Kinh Thánh. Chắc chắn họ có đọc Kinh Thánh, nhưng họ rất dốt nát về sứ điệp của lời Đức Chúa Trời. Nếu họ dành thì giờ đọc kỹ toàn bộ Kinh Thánh, có lẽ họ sẽ không nhầm lẫn về sự sống lại. Điều này được chép trong các sách Gióp chương 19 từ câu 25 đến câu 27, Ê-sai chương 26 câu 19, Đa-nhiên chương 12 câu 2, vân vân. Lẽ thật nói đến sự sống lại bàn bạc khắp cả Kinh Thánh. Thứ hai, họ không hiểu quyền phép Đức Chúa Trời. Những người này tin rằng Đức Chúa Trời đã dựng nên vũ trụ từ chỗ không không. Họ cũng tin rằng Đức Chúa Trời có thể làm hết mọi sự ấy. Nhưng họ không tin Ngài có quyền làm cho những kẻ chết sống lại với một thân thể phục sinh vinh hiển. Chỉ vào những sai lầm trong hệ thống tín điều của họ, Ngài phán, vì đến lúc người ta từ kẻ chết sống lại thì chẳng cưới vợ, chẳng lấy chồng, nhưng các người sống lại đó ở như thiên sứ trên trời vậy. Câu 25. Qua câu nói này, Chúa Giêsu chỉ ra hai vấn đề quan trọng. Trước hết, Chúa chỉ ra bản chất của những mối liên hệ thiên thượng. Trong khi mối quan hệ hôn nhân là một thể chế rất kỳ diệu được ấn định bởi Chúa, đây là một thể chế tuyệt đối theo đời này. Hôn nhân được ấn định cho tình yêu thương giúp đỡ nhau, theo Sáng Thế Ký chương 2, câu 18. Sự tiếp nối của các loài, theo Sáng Thế Ký chương 1, câu 22. Và sự phu phỉ cho tình dục hợp pháp, theo Thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 7, câu 2. Khi sống lại, con người sẽ giống như thiên sứ trên trời, giống như Chúa Giêsu trong sự vinh hiển của Ngài. Sự sống lại trên thiên đàng sẽ rất khác biệt, sẽ không cần đến sinh sản, không còn có sự chết, sẽ chẳng còn có những mối quan hệ theo phần xác thể. Vì trên thiên đàng, mọi người đều được trọn vẹn trong mối quan hệ mật thiết với người khác và với Đức Chúa Trời. Thứ hai, Chúa chỉ ra thực tại của sự sống lại. Người Sa-đu-xê đến với Chúa Giê-xu rồi nói về Môi-se. Vì thế Chúa Giê-xu quay sang Môi-se để trả lời thắc mắc cho họ. Chúa chỉ cho họ trong suốt Ê-díp-tô ký từ chương 3 đến chương 4 khi Môi-se gặp Chúa nơi bụi gai cháy. Ngài phán, còn về những người chết được sống lại thì trong sách Môi-se có chép lời Đức Chúa Trời phán cùng người trong bụi gai rằng: Ta là Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac, Đức Chúa Trời của Gia-cốp. Khi nói về Abraham, Isaac, Gia-cốp, Ngài đang nói đến những người hiện đang sống dù họ đã chết rồi. Khi họ từ giã đời này không có nghĩa là họ sẽ chết luôn, nhưng mà là họ đang bước vào sự hiện diện vinh hiển của Đức Chúa Trời để sống cho đến đời đời. Chúa Giê-xu nhắc cho những người Sa-đu-xê nhớ rằng Ngài chẳng phải là Đức Chúa Trời của kẻ chết mà là của kẻ sống. Câu hỏi thứ ba, Chúa kết luận họ đang phạm điều nghiêm trọng gì? Sự sống lại tác động gì đến chúng ta ngày nay? Chúa kết thúc lời dạy của Ngài bằng câu nói, thật các ngươi lầm to. Người Sa-đu-xê đang tự dẫn mình vào chỗ sai lạc. Họ mù lòa trước lẽ thật hiển nhiên. Bởi lòng cứng cỏi, họ đã chọn cho mình con đường sai trật, chứ không phải là con đường đúng đắn. Con đường họ đang đi là con đường dẫn họ đến chỗ diệt vong, theo Châm Ngôn chương 14 câu 12. Sự sống lại là điều chắc chắn. Có người sẽ sống lại để nhận lãnh sự sống đời đời, nhưng cũng có người sẽ sống lại để chịu sự xấu hổ nhút nhơ đời đời, theo Đa-nhiên chương 12 câu 2. Điều này là thật cho bạn, được quyết định bởi những gì bạn đáp ứng với lời Chúa hôm nay, bởi Ngài yêu bạn. Bạn sẽ là bạn trên thiên đàng. Bạn sẽ nhìn biết những người thân yêu của mình trên thiên đàng. Hôn nhân trên thiên đàng sẽ không còn là điều cần thiết nữa. Nhưng tình yêu thương sẽ được trọn vẹn và bền vững như lời sứ đồ Phao-lô viết trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 13, câu 13. Nên bây giờ còn có ba điều này, đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương. Nhưng điều trọng hơn ba điều đó là tình yêu thương. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Mát chương 12 từ câu 18 đến câu 27 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 106 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Bao sáng ăn chân chưa trông lòng này bỗng biến đi nhờ quyền phép người khách ga ly lê. Cho tôi cứ luôn